có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Agatha. Cũng như trường hợp của Thánh Agnes, vị đồng trinh tử đạo thời Giáo hội Tiên khởi, chúng ta không có dữ kiện lịch sử chắc chắn về Thánh Agatha, ngoại trừ sự kiện đó là thánh nữ chịu tử đạo ở Cilicia trong thời kỳ cấm đạo của hoàng đế Roma là Decius vào năm 251. Tuy nhiên, vẫn có những người nhận Thánh Agatha làm bổn mạng. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những người nhận Thánh Agatha làm bổn mạng. Tại vì chúng ta biết là từ năm 251 mà tới bây giờ là bao nhiêu thế kỷ đó? Mười chín thế kỷ rồi, 1900 năm rồi. Bây giờ làm sao mà có được những tài liệu chính xác được? Với lại cách đây mà 19 thế kỷ thì làm gì có mạng, rồi làm gì có computer, rồi làm gì có USB để mà lưu giữ những sự kiện lại được. Cho nên là thường là theo truyền khẩu, theo truyền thuyết nhiều. Tuy nhiên, những cái chi tiết thì có thể thay đổi, hoặc là có thể không chắc chắn. Nhưng mà cái sự kiện thì phải là chắc chắn. Thánh Agatha là một người tử đạo thực sự, một trinh nữ tử đạo thực sự. Còn những cái chi tiết thì mình không có nắm chắc được bao nhiêu. Nhưng mà cái điều cốt yếu khi mình nhìn lại cuộc đời các thánh là mình nhìn vào lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời các thánh như thế nào. Và những cái chi tiết đó nó minh họa cho mình thấy được cái quyền năng của Chúa trên các thánh. Như là trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rằng là: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị lên án. Ai không tin có nghĩa là được loan báo mà không tin. Còn những người mà không được loan báo mà họ thì làm sao họ tin được? Thì trách nhiệm đó về phần ai? Về phần chúng ta, những người loan báo. Tôi, anh, ông, bà, anh, chị em, những người mà lãnh nhận bí tích rửa tội rồi phải có nhiệm vụ là đi loan báo cho những người chưa biết. Mà mình không loan báo thì trách nhiệm là về phía mình. Còn nếu mà họ được loan báo mà họ không tin thì trách nhiệm về phía họ. Cho nên không phải là mình cứ chịu phép rửa rồi mình lớn lên để sống đạo như vậy, rồi lo chuyện của mình rồi chết lên thiên đàng. Không có chuyện đó. Nếu như vậy thì cái tình liên đới nằm ở đâu? Tính hiệp thông trong giáo hội nằm ở đâu? Mình phải chịu trách nhiệm chung về số phận, về linh hồn, về những con người mà Chúa dựng nên trong trái đất này. Ít nhất là trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, trong môi trường mình. Mình phải chịu trách nhiệm liên đới. Vì trong xóm của ông có một người không có đạo mà ông không ngó ngàng gì tới họ. Đến lúc mà họ chết coi chừng bảo con ngay đầu ngõ mà các anh chung ấy đi qua, anh có bao giờ anh nói con cái nào đâu. Thấy không? Ông thấy ông có đeo cái gì đây này, cái tròn tròn đây này, thấy có cái ông nào mà có trắng trắng xanh xanh đỏ đỏ chiếu chiếu này mà ông có nói con là về cái ông này là ai đâu mà con biết. Nhưng mà con biết là chắc con tin nè. Ông Trung chết, ông Trung. Cái bà Vân, bà ngồi bà bán vải với con người chợ Tân Bình suốt cả 5 năm mà chưa hề bà nói con về Chúa. Chết không? Thấy chưa? Mà con thấy bà cãi nhau to lắm mà chẳng thấy bà đọc kinh bao giờ. Chết không? Chết ngay chứ. Đâu phải là mình không làm là không sao. Phải. Khốn cho tôi nếu mà tôi không loan báo tin mừng. Thánh Phaolô nói rằng khốn nếu tôi không loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng bằng nhiều cách, miễn là phải loan báo. Chị đi lấy máy về rồi chị phân phối cho người ta, đó là cách chị loan báo. Mặc dù chị cũng có tiền của chị mua, nhưng mà chị có công chị đi chuyên chở. Thấy không? Rồi đưa chuyên trở về thì bà cụ này ngồi lẩn thẩn, nhét cái thẻ vô rồi gói lại, rồi cái đó là cách loan báo. Còn chị này thì ra chợ này đó. Thay vì bà đi bà rao hàng của bà thì bà rao Chúa, thấy không? Đó là cách mình loan báo mà mỗi người phải làm, chứ mình không thể không làm được đó. Chứ còn nếu mình bảo là con đâu có bổn phận, con không có trách nhiệm, Chúa bảo vậy chứ lãnh nhận bí tích rửa tội để làm gì? Có phải lãnh nhận bí tích rửa tội để con được cứu độ không? Không, đâu phải. Không phải là chỉ để cho con được cứu độ, mà chúng con được cứu độ, mọi người được cứu độ. Mà nếu mà còn những ai đó, ta còn những con chiên lạc, ta phải đi tìm. Nếu không Chúa đâu có cất công từ trời xuống trần gian này để làm gì, thế không ạ? Chúa cũng phải đi tìm, Chúa phải đi rao giảng. Chứ đâu phải Chúa đứng ở đó rồi gọi hết mọi người đến, đâu phải đâu. Chúa đi từ Bắc chí Nam mà. Dọc đường dấu bụi, Chúa cũng phải là bánh xe quay nhanh, phải thân lãng tử đi, không có nơi tựa đầu chứ, lang thang chỗ này chỗ kia. Cho nên mình đọc lại lịch sử các thánh, mình thấy rằng là ngay từ thời sơ khai thì đã có thấy rằng dấu hiệu, dấu chỉ của quyền năng của Chúa ở đó rồi. Dấu chỉ của Chúa khi mà nói với chúng ta rằng là đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Còn nếu mình không có lòng tin thì chả có dấu lạ gì xảy ra. Mà nếu mình không có lòng tin thì có thấy dấu lạ mình cũng chẳng thấy đó là lạ. Thấy không? Không có lòng tin chẳng thấy gì cả. Nhưng mà vì có lòng tin cho mình thấy rằng đó là những cái dấu lạ mà Chúa cho đi kèm theo. Đó là gì? Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Nếu họ có đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được mạnh khỏe. Rõ ràng vậy mà bây giờ người ta vẫn cứ phủ nhận cái quyền năng của Chúa, phủ nhận cái việc mà Chúa chữa lành là sao? Chả lẽ Chúa chỉ có phép tới đó thôi? Cách đây 2000 năm thì có, lúc đó đó năm 30 đó ở Jerusalem, ở Galilee, ở Judea thì thấy cũng có nghe nói. Nhưng mà bây giờ ông chết rồi. Rồi nghe nói là ông về trời đâu rồi, ông quy tiên rồi. Bây giờ làm gì mà có chuyện này nữa? Tại vì bây giờ nếu mà mình không tin như vậy thì rõ ràng là Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật lịch sử thôi. Hoặc là chỉ là một vĩ nhân thế ông, như là Hitler, như là Hai Bà Trưng, như là Napoleon, hoặc là như là Nero bạo chúa hay cái gì đó không biết. Nó một thời là vang bóng một thời, là hết rồi, còn gì nữa đâu. Nếu mình không tin, mà nếu mình tin mình sẽ thấy được những dấu lạ ngày hôm nay xảy ra nhiều lắm. Và cuộc đời của Thánh Agatha thì chúng ta nghe kế tiếp, chúng ta sẽ thấy được là bàn tay của Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai chỉ là một mà thôi. Truyền thuyết cho rằng Thánh nữ Agatha chào đời khoảng năm 230 tại Sicilia trong một gia đình quý phái có danh giá. Cha mẹ của Agatha là những người đạo đức đã chăm lo huấn luyện Agatha từ nhỏ để trở thành một người có đức tin vững mạnh và hướng chiều về sự thánh thiện. Cha mẹ vẫn là điều rất là quan trọng, phải chăm lo nó từ nhỏ. Chiều có người khấn, cha ấy khấn cho con, cái bảo khấn chuyện gì, gia đình con vừa rối quá, rối sao à, thằng con trai con rồi nó quen cái đứa con gái hàng xóm, thì nó lỡ cho nó có bầu rồi, mà bây giờ thì bên nhà kia thì họ nói là không cho đẻ, mà nếu có đẻ ra là họ sẽ đem họ quăng đi. Bảo là hai đứa nó bao nhiêu tuổi rồi, bảo hai đứa mới có 16 tuổi, con trai 16, đứa con bé 16. Tôi nói sao mà 16 tuổi nó làm chuyện đó rồi? Thì giờ con qua con nói bên nhà rồi, mà bên nhà họ không chịu, bên nhà nó bây giờ cứ vậy, ngày nào cũng đem con bé ra đánh. Rồi nói là bây giờ để cho con lo cho đứa bé đó thì không chịu, rồi cứ mắng đánh nó, rồi bảo là khi nào mà nó đẻ ra là đem nó quăng đi luôn.
thì tôi nói là bệ chỉ muốn gì bảo cầu nguyện cho nhà đó đồng ý. Tôi nói tại sao chị không nghĩ đến gia đình của chị không có lỗi gì à? Gia đình chị không có lỗi gì à? Rồi thằng con nó 16 tuổi nó làm như vậy chị không thấy là có lỗi à? Con cũng nói nó mà nói như vậy bao giờ chị nói nó lúc nào? Con mới nói nó
cháu
16 năm trời nuôi nó mà bây giờ mới dạy nó à? Để có sự cố xảy ra mới nói nó à? Mà chị cũng thấy rằng là cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái mà điều mình phải chịu là cái lỗi ở phía mình chứ không phải lỗi ở phía bên nữ người ta. Chị phải thấy lỗi của chị, lỗi của vợ chồng mà giáo dục cái thằng con mà giờ đến 16 tuổi nó làm cho người ta có bầu như vậy. Bảo chúng nó thương nhau ở bên kia cứ cấm. Tại nó bên kia nó cứ cấm cho người thằng con nó chắc nó tức con nó làm liều. Mà bây giờ chị còn nói như vậy. Họ cấm về đúng hay sai? Mà nó yêu nhau mà cứ cấm. Ôi trời, con ta mới 16 tuổi mà thằng con chị cũng 16 tuổi mà không cấm cho được. Lo học không học, lo làm không lo làm, 16 tuổi yêu yêu ít ít cái gì? Tương lai nó đi đến đâu mà chuyện yêu yêu rồi bảo là tại vì cấm cho nó làm liều, ráng chịu. Sao nói vậy được? Chị em thấy không? Là những người làm cha làm mẹ mà không giáo dục con mình ngay từ nhỏ, rồi đến khi nó lớn nó xảy ra chuyện rồi đổ cho người này đổ cho người kia mà chả bao giờ nhận trách nhiệm về phía mình, rồi cứ cầu cứ dừng khấn để cho người ta nhận, khấn cho người ta giải quyết mà chả bao giờ mình nhận thấy đó là lỗi của mình. Tôi nói bây giờ phải chỉ phải trước mặt Chúa, chỉ phải xin lỗi Chúa. Là chính vợ chồng, chính cha mẹ không giáo dục con ngay từ bé để nó lớn 16 tuổi, mà khi nó lớn 16 tuổi mà nó đi vào cái con đường tình yêu sớm như vậy cũng không chịu nhắc nhở, không chịu răn dạy, mà bây giờ lại bảo là tại vì cấm bên kia nó cấm. Họ cấm là có lý của họ chứ. Con gái 16 tuổi đang lo chuyện mà chưa gì đã yêu yếc, học chưa đến nơi, công an việc làm chưa có, rồi mà yêu từng bậy từng bạ vào rồi sao? Mình phải cảm ơn ta chứ, đổ tội là tại người ta cấm con mình làm bậy. Thấy không? Thì thường là mình chỉ xin khấn là xin khấn, mình xin cầu nguyện là để có lợi cho mình thôi. Mà chả bao giờ khi mình xin khấn, xin cầu nguyện là điều đầu tiên là phải khiêm tốn mà sám hối lại Chúa, đó lỗi ở phía chúng con. Những người làm cha làm mẹ đã hoặc là lơ là, hoặc là bận rộn, hoặc là lo về vật chất quá mà chảnh mảng coi sóc phần linh hồn. Còn nếu mình đã hết sức rồi thì đó là chuyện khác. Mà nếu mà hết sức rồi thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là đó là trách nhiệm vẫn ở phía mình, chứ mình không có chuyện mà đổ cho người ta là tại người ta cấm duyên con mình làm bệnh. Thế không ạ? Có. Nếu mà con mình đàng hoàng thì có cấm thì cấm, nó đâu có làm tầm bậy. Mà ta cấm đúng chứ phải ta cấm sai. Vì thế mà nếu mình làm hết sức rồi thì bao giờ mình cũng nhận thấy rằng dù sao đi nữa mình vẫn là người có trách nhiệm. Chỉ phải rằng chỉ xin lỗi người ta đi chứ, nói với người ta ra một tiếng chứ. Lỗi của mình rồi lỗi của con trai của mình trước chứ. Sao mình cứ đổ vấy lỗi cho người ta rồi mình xin khấn để người ta giải quyết cho mình ngon, để cho con mình không bị trách nhiệm, rồi cho nhà mình ngon, còn nhà ta muốn xào xào. Thiệt thòi vẫn là phía nữ chứ đâu phải phía nam mình đâu mà mình làm như thế. Cho nên ta thấy rằng nếu mà anh chị em đọc Hạnh Các Thánh thì ta luôn thấy rằng những các thánh thường được sinh ra trong một gia đình là cha mẹ chăm sóc đứa con đó, giống như là bố mẹ của Thánh Nữ Teresa đồng Giêsu. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội là có một cặp vợ chồng được phong thánh cùng ngày luôn. Là được làm thánh cả vợ cả lẫn chồng, phong thánh cùng ngày. Rồi làm bố mẹ của một vị thánh nữa. Thấy không ạ? Và giáo hội và sở dĩ phong thánh cho thân phụ, thân mẫu của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cũng là muốn nêu cao cái vai trò trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, người làm vợ làm chồng. Tại vì thường chúng ta hay nêu cao thánh, đây là giám mục, đây là thánh giáo hoàng, đúng không ạ? Hoặc là nữ tu, mà coi rằng những người giáo dân làm thánh hiếm lắm, cho nên vì hiếm quá cho nên chẳng ai muốn làm, hoặc là thánh khó lắm cho nên chẳng ai muốn làm, chẳng ai cố gắng. Mà giáo hội muốn nêu gương đó cho thấy rằng là những người làm cha làm mẹ vai trò rất là quan trọng, và nếu mà họ làm được như vậy thì xứng đáng phải được tuyên phong để nêu gương cho những người làm cha làm mẹ, những gia đình khác. Vì thế mà mình đọc thấy cái thánh không? Hầu hết là sinh ra ở trong gia đình hoặc là có người mẹ hoặc người cha đó, gương mẫu để chăm sóc cái đứa con của mình. Nhờ vậy thì đứa con nó mới được giáo dục tốt ngay từ nhỏ, nó mới có đức tin vững mạnh và hướng chiều về sự thánh thiện. Các chị của thánh nữ là Anne, là Lucia và Cecilia đều được phước từ vị đạo dưới triều bạo vương Decio vào năm 251. Thưa anh chị em, thánh Agatha chỉ có một chí hướng là hiến toàn thân mình cho Thiên Chúa. Muốn dâng hiến cuộc đời của mình, không phải là cái cuộc đời nói chung, nhưng mà dâng hiến chính cái thân xác này, này cho Thiên Chúa, như là thánh nữ Faustina, một sự kết hợp nhiệm màu giữa Chúa Giêsu và Agatha, cũng như là một cuộc kết hợp nhiệm màu giữa Chúa Giêsu và Faustina, như là cuộc là hôn nhân nhiệm màu, một cuộc đính ước mà chọn Chúa Giêsu làm người yêu là lý tưởng của mình, là người lý mà mình dâng hiến hoàn toàn để phụng sự, chứ không nghĩ đến chuyện mà chia sẻ với một ai khác. Đó là những ơn gọi đặc biệt, ơn gọi đặc biệt trong giáo hội, mà trong đó có thánh Agatha ngay từ thời giáo hội sơ khai năm 251, rồi bây giờ qua thế kỷ thứ 20 lại có thánh nữ Faustina hoặc là thánh Teresa đồng Giêsu, có nhiều vị thánh mà được dành riêng cho Chúa Giêsu, hoặc là Chúa Giêsu muốn dành riêng những con người ấy để phụng sự Chúa, để thuộc chọn về Chúa, để cho người ta thấy được rằng là trong cuộc sống này cái giá trị nó nằm ở chỗ nào, giá trị tuyệt đối nằm ở chỗ nào. Mặc dù hôn nhân, đời sống hôn nhân vẫn là cao quý, chứ không phải là như vậy nghĩa là hôn nhân, đời sống hôn nhân không cao quý, nhưng mà có những trường hợp mà Chúa dành riêng cho người đó để toàn tâm, toàn ý, toàn thân, thân xác, linh hồn thuộc chọn về Chúa mà lo cái việc phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Đó là một cái hy sinh, một hy sinh, một hiến tế toàn thiêu luôn đó, hiến tế toàn thiêu hoàn toàn luôn đó. Nhưng mà khi mình muốn như vậy tốt không? Tốt. Mình muốn như vậy tốt không? Tốt lắm chứ. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy mà mình thực hiện trong cuộc sống của mình ấy, chưa chắc. Đừng có tưởng rằng những cái điều mà mình nghĩ là tốt, là lý tưởng, là tuyệt vời, và mình cứ vậy, ô tốt quá, tôi cứ việc vậy tôi đi thực hiện. Đâu phải, ma quỷ đâu để yên. Mình càng thuộc chọn về Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng muốn phá bấy nhiêu, nó giành giật lại bấy nhiêu. Vì con đi chơi ấy, chẳng ai nói gì, con đi đọc kinh là có chuyện, đúng không? Con đi mà cầu nguyện với chia sẻ lời Chúa ấy, là có chuyện ấy. Thế thì anh chị em mình thấy rõ ràng là nếu mình làm những điều thiện, điều tốt mà mình gặp những cản phá, Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là đó là con đang đi đúng đường. Có những người bảo mình đang đi như vậy mà gặp cản trở vậy thôi, ý Chúa không muốn. Có chừng mình theo cái chủ nghĩa là muốn là yên thân ấy, muốn yên thân ấy, cứ bảo là có trở ngại như vậy tức là Chúa muốn, Chúa không muốn mình làm chuyện đó. Ví dụ bây giờ đi lễ rồi con gặp dưới đường gặp bạn nó rủ đi nhậu, bảo chắc là Chúa muốn, có trở ngại phải không ông Trùm? Hả? Đúng à? Bây giờ ý Chúa muốn là sao? Ông đang đi đường, đi ra đường đi lễ rồi gặp trở ngại là cái thằng bạn lâu năm gặp nó rồi nó kéo vô nhậu rồi vô nhậu, bảo đấy tại con muốn đi lễ đó mà Chúa trở gặp trở ngại, vì là ý Chúa không muốn con đi lễ phải không Trùm? Hả? Phải nó chết rồi. Tại mình như vậy lắm, cứ gặp cái gì trở ngại cái mình bảo là ý Chúa không muốn. Thế không? Mình đang đi hay đang học, mình học chưa chăm, mình thi rớt, ý Chúa. Không phải, ý Chúa nếu mình phải tìm ý Chúa lại, cái rớt này là cái nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa. Chứ không phải ý Chúa là vậy là con không có đường học vấn đâu, thôi nhà chơi đi con ơi, Chúa không muốn con đi học đâu. Nhưng mà mẹ khuyên con như vậy, cứ gặp cái trở ngại gì là thì là lấy lý do là là Chúa muốn, ý Chúa đâu phải. Ví dụ bây giờ chị đi loan báo lòng thương xót Chúa, rồi gặp trở ngại, ý Chúa là sao? Ý Chúa muốn là không đi nữa. Thế không ạ? À? Nếu mà như vậy thì chắc là không ai làm gì cho Chúa được hết. Tại vì đâu ai mà làm gì mà đi từ A đến Z mà không gặp trở ngại. Thế không ạ? À? Mà có gặp trở ngại thì mới biết rằng thực sự mình là người có ý chí hay không, mình có thực sự là vì Chúa hay không chứ. Cho nên mới nói rằng là con hy sinh vì Chúa mà, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa mà. Vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa mà sao mới gặp trở ngại đã bảo là ý Chúa thôi, không vậy chắc Chúa không muốn mình vác thập giá đâu. Bà ơi, thưa bà ơi, con với bà đi bỏ thập giá xuống rồi đi về đi nhậu. Thế không? Cho nên là càng gặp khó khăn thử thách bao nhiêu, Chúa nói rằng là càng chứng tỏ rằng đó là công việc của ta. Vì nếu mà con gặp toàn cái thành công, coi chừng con thành người kiêu ngạo, chứ đâu phải là ý Chúa. Thế à, rất là ma quỷ nó thổi vào cho ta không chừng. Trời ơi, hát hay quá, mọi người khen, thế là cứ nở mũi lên, phấn khởi lên. Và hãnh diện ca đoàn mình là ca đoàn hát số 1, hát 6 bè chứ không phải 4 bè. 4 bè là thường, bè chơi 6 bè. Rồi là mặc quần áo phải kiểu khác. Thế không? Rồi cái gì cũng phải nổi hơn người khác. Vậy mới gọi là ý Chúa. Thế à? Hả? Vậy mới là sáng danh Chúa. Đấy còn vậy nữa chứ. Vậy mới chết đấy chứ. Anh chị em thấy không? Là đôi khi mình... thì mình thấy rằng là nếu mà mình không khéo á, là mình dễ gọi là biện hộ hay là ngụy biện cho cái làm biếng của mình, cái mà ngại khó, cái sợ khổ của mình. Chứ thực sự ra nếu mà không có những trở ngại đó thì Chúa nói là con đường đi đến thiên đàng, con đường hẹp làm gì, không thì nói đường rộng thanh thang đi cho người ta đi cho nó dễ, cho nó nhanh. Mà nếu mà như vậy thì nói mạnh hơn nữa thì tội tình gì Chúa phải xuống trần gian mà cứu độ bằng cây thập giá, bằng cái chết ô nhục. Chúa cứ đứng ở trên, này nào theo tao vào đây, rồi làm theo tao đến chỗ khác, hết xong, nhanh. Được không? Được. Ôi được. Vậy cũng được nữa. Dễ quá mà phải không? Dễ quá đúng không? Cho nên là mình hay ngụy biện cho mình ấy. Là khi mà khó quá bảo đó là có trở ngại, là Chúa, ý Chúa muốn đặt ra trở ngại như vậy để mà mình không phải làm. Agatha có một chí hướng là hiến toàn thân mình cho Thiên Chúa, không một thú vui thế trần nào lẫn những lời tán dương sắc đẹp có thể làm cho Agatha quên được Chúa, quên được đời đoan hứa. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa sang, quá tuyệt vời. Ai mà không thích, chàng trai nào mà không thích những cô gái đó, vừa giàu, vừa đẹp, vừa sang, vừa ngoan, vừa hiền, được không? Và như vậy thì mình thấy rằng là bà cứ thuộc về Chúa thì quá ngon rồi. Nhưng mà đâu có đơn giản như vậy được. Thế anh chị em, quan cai trị cái Sicilia là Quintiano, hồi đó là một con người biển lận và dâm dật. Ông ta đã hy vọng rằng có thể dùng sắc lệnh cấm đạo của nhà vua Decio để thỏa mãn tính biển lận và dâm dật của mình. Cho nên khi thấy Agatha có nhan sắc thủy mị tốt lành, quan tổng trấn đã động lòng và xin cầu hôn với Agatha. Một ông quan tổng trấn cầu hôn với mình, có môn đăng hộ đối không? Quá đi chứ. Gặp trường hợp cô có chịu không?
Chịu ngay.
Chịu ngay. Chưa hỏi đã. Sợ mình đi cầu hôn. Chưa hỏi đã chịu rồi. Quan tổng trấn mà chứ đâu phải là thứ thường. Thấy không? Đầy quyền hành, đầy danh vọng. Rồi mình cũng là dân châm anh thế phiệt. Đúng là môn đăng hộ đối.
Nhưng thánh nữ đã từ khước lời cầu hôn của quan tổng trấn vì đã hứa với Thiên Chúa là thuộc trọn về Chúa, giữ mình đồng trinh trọn đời. Quá tức giận, tự ái mẹ vừa phải thôi chứ, mình đã đích thân mình đến cầu hôn nó rồi, bao nhiêu đứa con gái khác mơ mà không được, chứ đừng tưởng mày ngon à. Mà đã cầu hôn như vậy mà bị từ khước, cho nên là quan tổng trấn tức giận truyền bắt giam Agatha vào trong ngục, viện cớ là Agatha là người có đạo, mà vì lúc đó là vua hoàng đế đang ra lệnh cấm đạo mà, cho nên ông dựa vào đó, hoàng đế Decio ra lệnh cấm đạo, ông này cầu hôn không được, cho nên lấy cớ là con nhỏ đó có đạo, cho nên bắt giam vào ngục. Khi đưa thánh nữ tới, ông đã truyền trao thánh nữ cho một mụ chứa tú bà đấy, mụ chứa độc ác tên là Aurodicia, để mụ ta quyến rũ thánh nữ bỏ đời sống trinh khiết. Thôi em ơi, quan tổng trấn thương em rồi, để ý đến em là hạnh phúc lắm rồi, lấy em đi, gia đình mình còn được nhờ, thấy không? Mà bây giờ mà em mà chống lại ông là em chết. Ông có quyền mà, bây giờ chống lại chỉ có khổ thôi, không những khổ mình mà khi còn vạ lây cả bố mẹ nữa, dụ dỗ không được rồi, đe em mà không ấy là em chết, mà không em không lấy được ai đâu, mà đời của em tương lai cũng tối đen lắm. Ông bỏ tù rồi ông còn đánh đập, ông hành hạ là ghê lắm, mà chỉ thấy nhiều đứa là không chịu không nổi đâu. Ông này ông ác lắm, ông thương mà không, ông không được là ông ác lắm đó. Thôi nha nha nha. Ngu gì lấy, em ngu em mới không lấy, chẳng có đứa nào ngu như em đó. Còn cậu còn nói là ngu gì lấy con này, bao nhiêu con đứa này, thấy con Mai, con Cúc, con Lan này, nó bao đứng chờ này, ông tổng trấn đâu để ý gì đâu, để ý mỗi em thôi. Thôi nhá, không chịu nữa à. Đây này, coi này, bao nhiêu đứa bị tù này, đang bị đánh này, thấy không, mà bố mẹ nó còn vạ lây đấy. Thôi nhá, tôi để lui lì đi. Sau nhiều cố gắng mà vô hiệu, mụ chủ chứa đành phải trao thánh nữ lại cho tổng trấn Quintiano. Thôi tôi đe nó cũng chẳng được, tôi dụ nó cũng chẳng xong, con mẹ nó lì quá, nhìn nó vậy yếu liễu đào tơi vậy mà nó ghê thật, tôi không biết là cái sức mạnh nào mà nó chịu nổi, nó lì thật. Quan tổng trấn tức giận chất vấn Agatha rằng: ngươi thuộc dòng dõi quý phái, mà tại sao ngươi lại hạ mình xuống là một Kitô hữu tầm thường như vậy? Tại vì lúc đó thưa anh chị em, là hoàng đế cấm đạo, cho nên những người mà đi theo đạo coi như là phạm pháp, và người ta nhìn những người có đạo như là những người có tội, thấy không? Họ khinh bỉ, đi đâu là mình phải nấp, phải né, phải tránh, vì loạn quạ là cứ tố là mình đã bắt, tố là bắt à. Dám đeo này không? Này, có mỗi người kia dám đeo thế không? Còn đây sợ hết đâu ai dám đeo. Mỗi mình Agatha nó dám đeo đó. Còn ai cũng sợ không dám đeo. Vì lúc đó là những người mà tôn giáo, và thời giống như thời Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức cũng vậy, là bị coi thường, bị khinh rẻ, rồi bị người ta trốn né tránh, không ai dám giao tiếp với mình, sợ bị vạ lây. Ngươi thuộc dòng dõi quý phái, sao ngươi lại hạ mình xuống là một người Kitô hữu tầm thường? Agatha trả lời: dù tôi là người quý phái, nhưng mà tôi chỉ là một người nô lệ của Chúa Giêsu thôi. Quan mới hỏi: như vậy quý phái nghĩa là gì? Agatha mạnh dạn trả lời: người quý phái là người biết thờ phượng Thiên Chúa. Cách đây cả mấy ngàn, hơn 2000 năm mà đã có câu trả lời như vậy. Một thiếu nữ xinh đẹp bị đe dọa như vậy, dụ dỗ như vậy mà vẫn không lay chuyển được. Cho nên Chúa nói mà, dù có dẫm phải rắn độc cũng không sao, có uống nhầm thuốc độc cũng không sao, ý Chúa là như vậy thì Chúa bảo vệ. Chứ còn sợ chứ,
cũng thèm chứ, một là thèm muốn, hai là sợ. Nhưng mà cả hai cái đó dũng không được mà đẽ cũng không xong. Và dám trả lời là người quý phái là người thờ phượng Thiên Chúa. Quan niệm đó bây giờ cần phải được tôn vinh. Bây giờ người ta cứ cho là những người quý phái là những người giàu có, là những người có chức tước, có địa vị, cho dù nó sống chẳng làm sao cả, thấy không ạ? Nhưng mà nó có tiền, nó cũng trở thành ân nhân, nó cũng trở thành quý phái, cũng được mọi người trong giáo xứ trân trọng, có ghế dành riêng. Mặc dù là nó gian tham, mặc dù là nó đủ thứ hết, tứ đồ thường, nhưng mà trời ơi, nó cúng quá trời mà. Bà ấy, ông nó rộng lắm, ông cúng nhiều lắm. Ông vợ nọ con kia thì chuyện khẩu mới kệ, mới sao cúng được rồi. Anh em thấy không, vậy là quý phái rồi. Thì có nhiều người bây giờ mình thấy rằng là bản chất là cái gốc của họ ấy, là gốc mà nông dân, hoặc là gốc ve chai, hoặc là gốc chả làm sao cả, nhưng mà hoặc làm ăn sao đó mánh mung khéo léo, à chạy trọt khéo léo, à rồi có chức tước, rồi có địa vị, rồi có tiền, tự nhiên là thấy khác, quý phái. Ở ngoài đời đã quý phái, vào trong đạo cũng quý phái. Đó, anh chị em thử, thấy thử có đúng không ạ? Chứ còn bìa cái chị kia, dù chị có đạo đức mấy thì đạo đức, có tốt lành mấy thì tốt lành, nhưng mà chị chỉ là nghèo, chả bao giờ quý phái được. Dù chị có quét nhà thờ, chị ngày nào chị cũng quét nhà thờ cũng chẳng ăn thua. Ngày nào chị cũng đi tưới cây sân nhà thờ cũng chả ăn thua. Rồi cái cô này tội nghiệp, chuyên môn đi lau nhà vệ sinh suốt, thấy không? Lau nhà vệ sinh suốt thôi. Mà sao quý phái nổi? Sao quý phái nổi? Cái bà mà bà vào đi vệ sinh thì bà lại là quý phái. À, vì bà ấy là đi xe hơi, rồi bà ấy vòng vàng, rồi bà ấy ân nhân hả kia, hả? Sao? Quốc cao, quý phái. Cho nên là trước mặt Thiên Chúa, cái quý phái không phải là như thế gian nhìn là quý phái. Cái điều mà hèn hạ trước mặt thế gian ấy lại là quý phái, là cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Còn điều mà thiên hạ cho rằng là quý phái, là cao trọng trước mặt thế gian, thì là đồ vứt đi, không là gì trước mặt Chúa cả, chỉ là rác rưởi, chả là gì trước mặt Chúa. Nhưng mà khổ nỗi, người ta lại thích, thôi kệ nó, rác rưởi trước mặt Chúa cũng được, miễn quý phái trước mặt trần gian là được rồi, hãnh diện rồi, thấy không, ngon rồi. Đi đâu người ta cũng có kẻ đưa người đón, đi đâu cũng có ghế dành riêng, rồi bất cứ lễ lại gì cũng có thiệp mời, có vé VIP, ghế VIP, đó vậy là ngon rồi đấy. Còn chị thì chị cứ quý phái trước mặt Thiên Chúa đi, ước nhìn chẳng ai thèm nhìn, chẳng ai thèm ngó, chẳng ai thèm mời, chẳng ai thèm mọc, chẳng ai thèm rước, chẳng ai thèm đón, đi đâu cũng chẳng ai ngó ngàng gì tới, đây cứ quý phái trước mặt Chúa đi. Thật thấy không, ma quỷ nó cám dỗ mình khủng khiếp lắm. Cho nó cám dỗ Phosina cũng vậy thôi, là mày đừng có nói về lòng thương xót Chúa là mày ngon, mà mày nói về là mày khổ, thế thôi à, đơn giản như vậy thôi. Lựa chọn đi, mình lựa chọn nếu mà quý phái trước mặt trần gian thì là rác rưởi trước mặt Thiên Chúa. Nhưng mà trời ơi, mình thấy không, có ai biết được đời sau mày như thế nào. Nhưng mà bây giờ ngay cả mày chết đi nữa, bố mày chết, mẹ mày chết, cũng đám tang ầm ĩ lên, người con nó còn đi khoe là mày muốn nói bố tao thế này thì nói, muốn nói mẹ tao thế nào thì nói, nhưng mà chết, mẹ tao chết là có các đấng bậc đến đặt vòng hoa, đến phúng điếu, đến chia buồn. Còn mày cứ quét nhà thờ, cứ làm nhà vệ sinh nghèo rất một tơi ấy, có ai đến đặt vòng hoa không? Ngứa chưa chắc là đến nó đọc cho ấy, người tưởng hướng đó mình thấy không, khó lắm. Đó là một cái cám dỗ trường kỳ mà ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa Giêsu đó. Ông quỳ lại tôi thì tất cả cái vinh quang thế gian này là thuộc về ông. Chỉ cần quỳ lại tôi thôi. Biết bao nhiêu người đã quỳ lại nó. Biết bao nhiêu người đã quỳ lại nó để được chức tước, được địa vị, để được danh giá. Có khi là mại thánh luôn không chừng. Có khi là mại thánh luôn không chừng. Biến việc thánh thành thương mại, gọi là mại thánh, để mà đổi trác, để mà trao đổi. Mà quỷ nó khéo lắm thưa anh chị em. Nếu mình không kiên trì, mình cầu nguyện, không đứng vững nổi đâu. Chúa bảo là phải tỉnh thức và cầu nguyện để đứng vững trước mặt con người. Đứng vững trước mặt con người là Thiên Chúa, mà đứng vững luôn trước mặt con người là thế gian này. Phải đứng vững. Mày muốn nói gì nói, muốn chê muốn trách gì chê, muốn sầm xì thì sầm xì, muốn nói xấu gì thì nói xấu. Ta vẫn cứ đứng vững trước mặt con người, chứ không để cho con người họ làm cho mình bị lung lay, bị lay chuyển. Phải đứng vững. Nói gì thì nói, mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Lòng tin, lòng cậy, lòng mến, kiềng ba chân đó. Ông Trùng, chịu khó làm việc nha. Ta nói gì kệ ra nha ông Trùng. Hơi tí thì xin từ chức. Ta mới nói tí xin từ chức là sao? Hả? Chịu không nổi. Khổ là ông thì không sao, mà nó về nó tác động lên bà vợ. Phải không ông? Về vợ nó cằn nhằn, ôi anh à, anh đi làm chi để cho nó cứ ra ngoài chợ nó cứ em nó chửi. Phải không? Khổ là khổ cái đó. Vợ vậy là vợ mình đã làm nhà sứ đã mệt rồi, về nhà vợ lại cằn nhằn, ông làm sao nó làm gì chứ không để ra ngoài chợ, người ta nói quá ông ơi. Anh xem thấy không? Ví tội là gì? Là ông ấy không chịu nhậu với nó, ông không về phe nó. Thấy chưa? Vì cái tội là ông không chịu lấy tiền đó để mà ông đi chơi chung với nó. Ông bảo là không được, quỹ này là quỹ chung để cho người nghèo, chứ không phải quỹ cho nhóm để mà lấy mà đi chơi được. Ví tội là mừng bổn mạng, ông không chịu mời nó ăn. Ông bảo nó mấy đọc kinh cứ giết trùng mới giết mà trùng sò. Kinh thì lúc nào chả đọc, mỗi bổn mạng thì không mời được người ta được bữa nhậu. Thế nói vậy là sao chịu nổi, rứt óc lắm. Hồi xưa mẹ tôi cứ bảo tôi nghe nói thật rứt óc lắm. Thì bắt rồi rứt óc, thì nhức óc rồi rứt óc. Lời người thế gian nó kinh lắm, khủng khiếp lắm. Cho nên khi mà quan tổng trấn này nghe Agatha trả lời như vậy, ông đi lên, ông truyền đánh đòn thánh nữ một trận nữa rồi lại cho giam vào ngục thất. Vì ông hy vọng rằng là khi bị tra tấn như vậy, khi bị đe dọa là cái mạng sống như vậy, thì thánh nữ sẽ đành phải trao thân cho ông ta. Đe dọa mà hành hạ như vậy và cái chết như thế thôi. Nhưng thánh nữ nhất quyết tín thác vào Thiên Chúa và quyền năng và lòng thương xót của Chúa, và cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu Kitô là Chúa mọi sự, Chúa đã thấy lòng của con, Chúa biết con muốn gì, xin hãy làm chủ toàn thể con người của con. Chỉ mình Chúa mà thôi, chỉ mình Chúa làm chủ con người của con mà thôi. Con là chiên của Ngài, xin giúp con vượt qua sự dữ một cách xứng đáng. Chỉ mình Chúa làm chủ bản thân con mà thôi. Không có ai có quyền trên con, không có quyền làm chủ trên con cả. Chúng ta để cho tiền của nó làm chủ mình, cho quyền lực nó làm chủ mình, cho tham vọng, danh vọng, chức tước nó làm chủ mình. Đâu để Chúa làm chủ, để Chúa xếp sau. Quân lính và cai ngục đã hành hạ hết sức dã man thanh nhân và dùng nhiều cực hình để trả thù Agatha vì cái tội ngoan cố, với cái dụng ý là làm cho thanh nhân phải nhụt chí mà bỏ cuộc đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của tổng quan tổng trấn. Quan tổng trấn đã trả thù thánh Agatha hết sức tàn nhẫn. Ông hạ lệnh nướng thánh nhân trên một cái giường sắt nung đỏ, và sau đó hạ lệnh tống ngục thánh nữ mà vẫn không làm cho thánh nữ thay đổi cái ý định của mình. Cái giường sắt, thay vì để cái nệm lên nằm thì nướng cái giường sắt rồi bắt thánh nữ là không có mặc quần áo gì cả, nằm trên cái nơi, cái giường sắt đó. Rồi lần thứ hai, ông ta lại đem Agatha ra hành hạ bằng cách là buộc Agatha vào con ngựa gỗ, dùng roi có móc sắt mà đánh, buộc vào con ngựa, rồi lấy cái roi có móc sắt nó quất. Mỗi lần đánh như vậy thì rít ra từng cái mảng thịt một. Cái roi nó có móc sắt, quất ngay nó móc thịt, quất cái móc thịt ra. Mà bị buộc vào cái con ngựa gỗ rồi đâu có dễ dụa gì được. Rít từng mảng thịt, rồi dùng đuốc và diêm quẹt đốt da thịt của Agatha. Con này nó lì quá, giờ lấy cái đuốc dí vào, lấy diêm quẹt dí vào. Và cuối cùng ra lệnh là cắt luôn vú của Agatha, cắt luôn bộ ngực của Agatha. Agatha trả lời với tên quan tòa gian ác như sau: hỡi con người tàn ác, ngươi quên mẹ ngươi rồi sao? Quên những núm vú đã cho ngươi bú mớm mà ngươi dám làm điều gian ác như vậy hay sao? Đứa bé nào chẳng lớn lên, chẳng lớn lên bằng bầu sữa mẹ, chẳng ú vú mẹ để mà sống, vậy mà bây giờ ngươi đã quên cái điều đó rồi hay sao mà ngươi làm cái điều gian ác như vậy? Tức giận, hắn cấm không ai được dùng thuốc men gì chữa chạy cho Agatha. Nhưng Thiên Chúa đứng vào lòng thương xót, đứng đầy quyền năng, đã yêu thương thánh nữ Agatha, sai thánh Phêrô tông đồ đêm hôm ấy đến ngục thất để chữa lành cho thánh nữ Agatha. Một luồng sáng làm cho lính canh hoảng sợ bỏ chạy. Các bạn tù lúc đó được dịp thoát thân, chạy. Họ khuyên thánh nữ là thôi trốn đi, ở lại đánh chết chịu không nổi đâu, còn gì nữa. Nhưng thánh nữ vẫn ở lại để chờ lãnh triều thiên tử đạo, chờ lãnh triều thiên tử đạo, không trốn. Năm ngày sau, Quinciano ngạc nhiên khi mà thấy Agatha lành bệnh, vì không có cho ai đem thuốc đến mà băng bó chữa gì cả, tưởng là cứ chết dần chết mòn. Nhưng mà đâu biết rằng thánh Phêrô đã được Chúa sai đến để chữa. Và lúc năm ngày sau thì thấy ủa sao mẹ này cũng nhận lì thật, đánh vậy mà giờ nó vẫn là lành bệnh rồi, cứ ngồi tỉnh queo kìa. Ngon, mày ngon, mày ngon. Ông ấy truyền đốt một lò lửa và ném vào trong đó. Trong khi đó đang ném Agatha vào thì một trận động đất dữ dội làm rung chuyển cả thành phố Catana. Dân chúng nghĩ rằng chính vì cuộc hành hung Agatha mà gây nên cái tai nạn khủng khiếp này, cho nên họ bày tỏ lòng bất mãn đối với quan tổng trấn, hoảng sợ nên chúng làm loạn, cho nên không có truyền ném Agatha vào trong lò lửa nữa, nhưng mà lại đem Agatha giam vào ngục thất. Chị em thấy khủng khiếp không? Mà trong những biến cố đó mình thấy rằng luôn luôn có Chúa can thiệp. Chúa nói với Phaolô là ơn ta đủ cho con. Chúa nói với Faustina rằng khi Faustina bị đau khổ quá sức, đau khổ cả về thể xác, về bệnh tật, đau khổ cả về tinh thần, khi bị chị em nó nghi ngờ, hiểu lầm và ghen tị, đau khổ cả về mặt tâm linh khi thấy rằng dường như Chúa cũng bỏ mình. Lúc mà Faustina cảm thấy chán ghét luôn các bí tích luôn, không muốn rước lễ luôn, thánh Faustina cũng như là thánh Teresa đồng Giêsu, có lúc mà nói rằng Chúa ơi, cho con sợi dây con thắt cổ cho nó xong, đau khổ quá. Faustina cũng bảo rằng vậy Chúa tới bao giờ thì tới cái ngày tàn của cuộc đời con? Chúa bảo chưa, sắp rồi nhưng mà chưa, chén nó chưa cạn, còn những giọt đắng cuối con phải uống đã. Faustina bảo vậy thì tới ngày nào? Chúa bảo con không được biết, không cần biết. Trên thường thì chúng ta hay muốn biết ngày tận thế là như vậy, ngày tận thế đời mình hay là ngày tận thế của cả thế giới. Và Chúa bảo điều đó không thuộc quyền của ta, thuộc quyền cha ta. Vậy mà những ai mà cứ tuyên bố rằng ngày này hay năm này mà tận thế, đó là những người hoàn toàn là hoang tưởng, hoặc là bịa đặt, hoặc là nổ, hoặc là nói bói mò, toán mò. Chứ còn nói sứ điệp từ trời của Chúa xuống vào ngày này giờ này mà tận thế là gì đó, Chúa bảo con người cũng Đức Giêsu trong thân phận con người cũng chẳng biết được. Và phó sư hỏi Chúa, Chúa cũng chẳng bao giờ trả lời cho biết. Mà cũng không ai được biết trước ngày giờ của mình, vì Chúa bảo rằng như là kẻ trộm đến bất chợt. Vì vậy mình phải tỉnh thức và cầu nguyện chứ. Chứ còn nếu mà biết là sang năm mới chết á, địa có cần sám hối không?
Không,
giờ ăn chơi chứ. Thấy không? Ờ, đến chừng tiếng nữa hay là 30 phút chứ không? Quay lại xin tội hả? Thế mà còn bao nhiêu thì xả hết cho những người nghèo rồi lên thế đảng. Ui, ngon vậy. Ngon vậy. Thánh nhân dù nhiều lần bị quan trấn dụ dỗ, trấn áp, tra tấn dã man, vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa. Tức giận, quan tổng trấn càng đàn áp, rồi hạ lệnh nướng thanh niên trên giường sắt, rồi đau đớn quằn quại, rồi dùng cả mảnh chai nhọn bắt thanh niên phải lăn lộn trên đó, đập cái mảnh chai nhọn rồi bắt lăn lộn trên đó, không có mặc quần áo gì cả. Thanh niên vẫn luôn kiên trung, cậy trông phó thác vào Thiên Chúa nhân từ, vì chỉ có Chúa mới cứu được linh hồn của ngài, và chỉ có Chúa mới có thể. Chúa nói đừng sợ những kẻ giết được thân xác, hãy sợ đấng mà giết thân xác mà ném cả linh hồn vào hỏa ngục. Sợ là sợ đấng ấy. Cho nên ai làm gì làm Agatha, không thể làm gì được linh hồn tôi đâu. Nên trước những khó khăn, những thử thách, những người mà họ muốn hành hạ tôi cũng một thời gian tôi bảo muốn làm gì thì làm. Nhưng mà chả bao giờ anh làm gì đụng được cái linh hồn của tôi đâu. Đúng không ạ? Mà khi họ càng hành hạ mình bao nhiêu thì càng làm cho mình gần với Chúa hơn bấy nhiêu. Họ càng làm khốn mình bao nhiêu thì càng làm cho linh hồn mình được càng thanh tẩy sạch bấy nhiêu. Tại vì ai chẳng có tội, ai chẳng có lỗi. Mà không đền tội đời này thì đền tội đời sau. Vậy thì họ đã cho mình cái dịp để mình đền tội đời này thì đời sau miễn, đỡ. Cho nên là phải cảm ơn họ là vậy. Cảm ơn những lý hình đời ngày hôm nay. Đến lúc mà họ làm đủ mọi cách để tôi bỏ ý định là loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nói vừa có dí súng vào đầu của tôi cũng nói tôi cũng loan truyền lòng thương xót Chúa. Bảo anh lì vậy, anh can đảm vậy. Đúng, tôi không phải tôi lì, cũng không phải tôi can đảm, nhưng mà đó là ơn gọi, đó là ơn gọi. Khi mà mình mê say một cái lý tưởng nào đó, tại sao mình thấy rằng có những người đi làm cách mạng mọi dám chết cho lý tưởng của họ, đúng không? Việt Nam muốn năm bang, Việt Nam muốn năm bang. Nếu mà không nói Việt Nam muốn năm họ đâu bị bắn, mà tại sao họ vẫn cứ Việt Nam muốn năm để sẵn sàng chết? Mà tại sao mình không nói lòng thương xót Chúa muốn năm? Rồi muốn bàng gì bàng chứ, muốn tát thì tát, muốn dập thì dập, muốn đe thì đe, muốn dọa dọa, muốn đuổi thì đuổi chứ. Từ đó có muốn đuổi thì cứ đuổi. Nhưng mà tôi bỏ gì bỏ chứ lòng thương xót Chúa tôi không bỏ. Vì đó là cái ơn gọi của mình, đó là đặc sủng của mình phải xác tín để đủ đó. Cho nên bất cứ lúc nào có thể loan báo được, nói về lòng Chúa được, làm chứng được thì là nói là làm. Mặc ai muốn chề, muốn trách, muốn đè, muốn dọa, muốn khủng bố cách nào thì khủng bố, nó chỉ làm cho mình càng ngày càng gắn bó với Chúa nhiều hơn thôi, say mê hơn thôi. Tại vì Chúa nói Foster rằng là người ta càng làm khổ con bao nhiêu thì con càng nên giống ta bấy nhiêu. Vậy thôi. Người yêu phải nên giống người yêu chứ. Mà con chọn ta là người yêu của con, mà người yêu của con, thầy của con là một tôn sư khổ giá, Chúa nói. Thì học trò phải nên giống thầy chứ. Mà chiếc áo sỉ nhục của thầy mặc thì phải phủ trên người con chứ. Chúa thường nghe chiếc áo sỉ nhục của thầy phải phủ trên người con. Chúa, thảo nào không ai muốn theo Chúa. Giá áo long bào của Chúa, áo kim cương hột xoàng của Chúa mà phủ trên người con, chắc nhiều người theo. Mà Chúa nói phốt thế là chiếc áo sỉ nhục của ta phải phủ trên người con, vì con đã theo ta, con chọn ta làm người yêu của con. Sao ông Trùng? Theo ông Trùng? cứ thật thà mà nói là đúng là không dám theo. Tôi cũng như ông thôi, tôi cũng không dám theo. Nhưng mà như là Phaolô nói rằng Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Có nhiều lần Phosna trốn Chúa, mỗi lần Chúa hiện ra là Phosna trốn, giả vờ đọc kinh to lên rồi lẫn vào với chị em. Tại vì Chúa bảo rằng Phúc Sa nói với Chúa rằng Chúa dường như Chúa là ông kẹ. Cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện, là bắt đầu chị em nó bắt đầu nó sầm xì, nó nói chuyện đủ thứ. Giống như là mỗi lần chị em mình đi cầu nguyện hay loan truyền hay làm chứng hay là làm công tác thực hành làm thứ cho Chúa, thế nào cũng có chuyện này chuyện kia, thấy không ạ? Thế nào cũng có chuyện này chuyện kia, làm nhiều người nản chí bỏ cuộc. Lúc thì xe nổ lốp, lúc thì đi lạc, lúc thì hết tiền, lúc thì chồng mắng, lúc thì vợ la, lúc thì con giận dỗi, đủ thứ chuyện khác. Rồi khi bạn bè nó bảo nãy giờ mất hết bạn rồi, thay vì ra ngồi nhậu với nó thì còn bạn, giờ vô đường ngồi là hết mất bạn, đúng không? Phải chịu thôi. Giờ này là ra ngồi bờ kè rồi, 12 đêm về. Giờ bây giờ cũng 12 giờ đêm về, nhưng mà 12 giờ đêm về là sau khi đi chia sẻ lời Chúa. Vợ nó về bảo anh có bị sao không? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình đi theo Chúa và chấp nhận như vậy. Mà thánh nữ Faustina cũng vậy, mà thánh nữ Agatha cũng vậy, mà các vị thánh khác cũng thế. Mới thoát được cái con đường đó. Cho nên khi mà bị nhốt ở trong ngục như vậy, bị hành hạ trăm bề như vậy, thì Agatha không còn sức nữa, và thanh nữ đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 251. Mùng 5 tháng 2 năm 251. Trước khi chết, ngài đã cầu nguyện rằng: lạy Chúa là đấng dựng nên con, Chúa đã gìn giữ con từ khi con còn trong nôi, Chúa đã dẫn dắt con và ban cho con sự kiên nhẫn để chịu đựng đau khổ. Giờ đây xin hãy đón nhận lên linh hồn của con. Một cái vòng tròn để dựng nên con, nuôi dưỡng con từ trong nôi, ban sức mạnh cho con, can đảm để chịu đựng những đau khổ. Và bây giờ xin Chúa đón nhận lên linh hồn con. Cả cuộc đời có gì là danh giá không? Cả cuộc đời có gì là yên hàn không? Đi theo Chúa không? Không có nơi tựa đầu. Nhưng mà nếu mình tin vào quyền năng của Chúa thì Chúa nói rõ ràng là các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Có Chúa cùng hoạt động, có Chúa cùng hoạt động, cho nên là Agatha mới trung kiên với Chúa đến hơi thở cuối cùng và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, dấu lạ. Thấy không? Phêrô đến để chữa lành cho Agatha. Rồi đau khổ nhục nhã ê chề như vậy mà không bỏ Chúa, đó là cái ơn chứ còn gì nữa. Và ngục mở ra mà vẫn ở lại để lãnh triều thiên tử đạo, không trốn khỏi ngục như là những phạm nhân khác, là ơn chứ còn gì nữa. Thấy không? Đó là dấu lạ mà Chúa củng cố cái lời rao giảng. Agatha không rao giảng bằng lời nhưng mà bằng cuộc sống. Mà Agatha không rao giảng cho thường dân mà rao giảng cho chính quan tổng trấn. Người danh giá, người quý phái là người phụng thờ Chúa. Thế không ạ? Đó là một lời rao giảng. Và lời rao giảng cho những lý hình nhà Agatha đâu có hận thù, đâu có chửi bới, mắng mỏ gì họ. Muốn hành hạ sao cứ hành hạ. Thế không? Muốn hành hạ sao cứ hành hạ. Có người nói trai con cầu mãi chẳng được cái gì cả. Mà cầu cái gì vậy mà sao không được? Mà con cầu nguyện liên để 5 năm nay rồi, sao vậy? Cầu cho chồng con nó chết mà nó chẳng chết gì. Sao vậy? Yêu nó nhộ nhạt suốt. Nhộ nhạt suốt mà sao nó chẳng bị gan, sao nó gan nó vẫn tốt. Thế có những cái trường hợp mà đó là những cái mà thực tế. Thế không, khi mà người ta không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa, lại là cất cái gánh nặng cho con, thì thay vì nó cất gánh nặng cho con thì cầu xin Chúa cái, mà thấy rằng cái gánh nặng đó là chính cái thằng chồng con, thì thầy bảo là cất gánh nặng cho con, thì bảo là cất ngay cái thằng chồng đi cho con, mà Chúa chẳng cất gì cả. Thấy không ạ? Thiên Chúa đã thưởng công thánh nhân bằng muôn vàn phép lạ lùng, là thánh nữ đã che chở thành Cantana khỏi hiểm họa núi lửa, và dân chúng rất sùng kính thánh nữ ngay từ đó. Thánh nữ đã cầu thay nguyện giúp cho dân được muôn vàn ân phúc. Vì thế mà hội thánh đã tôn kính thánh nữ hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 2. Thưa anh chị em, cuộc tử đạo và lòng tôn sùng rất sớm đối với thánh nữ là những sự kiện lịch sử chắc chắn.
Giáo hội vui mừng vì chí cương quyết bảo vệ đức trong sạch của thánh nữ. Cái chết và sự chiến thắng của thánh nữ Agatha chứng tỏ Thiên Chúa đã chọn những yếu đuối để làm cho bọn gian ngoan mạnh mẽ phải hổ ngươi. Chúa chọn những cái yếu đuối, cái mỏng manh, cái mỏng giòn ấy để làm cho những kẻ gian ngoan, những kẻ hùng mạnh, những kẻ hùng hổ phải hổ ngươi, bẽ mặt. Thánh nữ Agatha là vị thánh bảo trợ của thành Catana, là vị thánh bảo trợ của các vú nuôi. Thỉnh thoảng người ta cũng kêu cầu ngài trong lúc bị đau ngực và bị phỏng lở, vì chính ngài đã là người cảm nhận được điều đó. Qua cuộc đời của thánh nữ Agatha, mình thấy Chúa dùng những con người yếu đuối mỏng giòn ấy để cho người ta thấy sức mạnh quyền năng của lòng thương xót Chúa, nếu họ biết chọn niềm tín thác vào Chúa. Amen.